Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA Tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, chúng ta gặp lại tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhà quan sát phân tích thời sự, chính trị, tham gia chương trình từ Hà Nội. Ông sẽ chia sẻ với chúng ta một vài góc nhìn của mình, nhìn lại một số những diễn biến mà diễn ra trong tuần này liên quan thời sự quốc tế, khu vực châu Á và thời sự Việt Nam. Thưa ông, trước hết liên quan hồ sơ Ukraine, có cái điểm gì đáng quan tâm ở trong tuần này, thưa tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A?
Thứ nhất là Mỹ và Ukraine đã có một cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út. Cái việc đàm phán này thì là dẫn đến một cái kết quả là Ukraine chấp nhận cái kế hoạch gọi là ngưng bắn 30 ngày của Mỹ đưa ra. Cái chuyện này cũng không phải là quá khó hiểu, là bởi vì cái hành xử của chính quyền Donald Trump trong mấy tuần vừa qua thì đã đẩy Ukraine vào một tình thế hết sức là khó khăn, gần như là bị bán đứng. Từ cái chuyện phỉ báng công khai ở Nhà Trắng đối với Tổng thống Zelensky, rồi sau đó là ngừng giải ngân các cái khoản viện trợ quân sự mà Quốc hội Mỹ đã thông qua, rồi đến cắt cái liên lạc tình báo và tạo ra một cái điều kiện hết sức là thuận lợi cho phía Nga phản công lại Ukraine. Trong cái tình hình như vậy thì cái việc mà Ukraine chấp nhận cái kế hoạch của Mỹ cũng là dễ hiểu, bởi vì cũng khó có một cái cách khác để mà tiếp tục tiến hành cái nỗ lực đấu tranh chống xâm lược Nga. Rồi ngay sau đó thì cố vấn an ninh của Tổng thống Donald Trump bay sang Nga để coi như trình bày cái kế hoạch đình chiến đấy cho phía Nga. Và tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm là Putin tỏ ý là chấp thuận, nhưng mà có những điều cần phải làm rõ để mà cả. Thì những cái động thái đấy là cái động thái mà không phải là quá gây ngạc nhiên.
Vâng, thưa ông, cũng có một số người họ nói rằng là để đưa các bên vào cái bàn đàm phán ấy, trong cái tình huống mà có thể là khó khăn ấy, thì có thể là những ai mà có cái sáng kiến ấy, thì có thể là họ phải vận dụng một số những cái biện pháp đặc biệt, không hoàn toàn có thể là theo cái thông thường, để gây áp lực cho các cái phía ấy vào các bàn đàm phán. Ông bình luận ra sao về cái lập luận đó ạ?
Cái chuyện quyền lực như vậy thì nó thường xảy ra, và thực sự là nó đã xảy ra từ thời cổ cho đến bây giờ, cũng không phải gì là khó hiểu cho lắm. Vấn đề thì có cái là nó diễn ra như thế nào ở đằng sau những cánh cửa đóng kín, hay là nó diễn ra một cách rất là công khai và thậm chí là không đếm xỉa gì đến nhân phẩm. Thì đấy là cái vấn đề gọi là cái cách trình diễn của quyền lực mà thôi.
Thưa ông, quan sát cái khía cạnh nữa, tức là những cái gì mà chuyển động từ phía bên châu Âu, đặc biệt là EU, và có cả bên Anh Quốc nữa, có liên quan đến hồ sơ Ukraine. Rồi những diễn biến ở hội nghị G7, tức là cái G7 đấy, ở Quebec ạ, và cũng liên quan hồ sơ Ukraine. Có bình luận gì thêm ạ?
Tôi nghĩ là ứng xử của các nước châu Âu, EU, kể cả Anh, là họ tôn trọng cái vấn đề công lý, là kẻ xâm lược với người bị xâm lược, là họ phân biệt một cái rất là rõ ràng, và họ ủng hộ những cái người bị xâm lược để đạt được một kết quả khả dĩ nhất, tốt nhất cho cái người mà bị chèn ép như vậy. Ở hội nghị G7 thì chúng ta cũng rất là khó hiểu là họ bàn về những vấn đề chủ yếu là vấn đề thuế quan và kể cả vấn đề Ukraine. Cái phát biểu của Tổng trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ truyền thông đưa ra là ngăn cản các cái nước G7 này để đưa ra những cái chuyện mà có bất lợi cho Nga, từ việc lên án hay là đến cái việc mà cấm vận chặt chẽ hơn nữa về các cái gọi là đoàn tàu ma mà bán dầu lậu cho Nga, thì có thể nói rằng nó cũng nhất quán một cái chính sách mà nhiều người nghĩ rằng rất là bất lợi cho Ukraine và châu Âu là cái chính sách ủng hộ Nga của chính quyền Hoa Kỳ hiện tại.
Thưa ông, thế còn liên quan đến phía Nga đấy ạ, ông thấy cái động thái của phía Nga, đặc biệt từ phía của ông Tổng thống Vladimir Putin thì thế nào? Rồi thì những diễn biến ở cái chiến trường ở Kursk đó có những cái gợi ý gì? Theo ông, liệu là Nga có đồng ý ngồi vào bàn đàm phán cuối cùng hay là không? Và những điều kiện của Nga đặt ra có thể được chấp nhận hay không? Hay thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng trong cái tình cảnh như thế thì Nga dùng tối đa cái lợi thế của mình mà được Mỹ trao cho. Và họ ồ ạt tấn công. Vladimir Putin thì mặc quân phục làm gì? Đến thăm tỉnh quốc và cũng không khó hiểu là Nga chấp nhận cái sáng kiến của Mỹ về ngừng bắn 30 ngày. Nhưng mà nêu ra những cái mục đích hay là để là phải đảm bảo một cái hòa bình lâu dài, vững chắc. Chỉ có cái tức là gì là người ta phải hiểu cái câu là hòa bình lâu dài, vững chắc này là như thế nào. Thì rõ ràng nếu mà những ai quan sát tình hình hoặc là thái độ của ông Vladimir Putin suốt mười mấy năm qua thì chúng ta thấy rất là rõ ràng là họ muốn là thôn tính Ukraine. Cái việc đấy không thành. Thế thì bây giờ là chiếm lấy những cái phần đất 20% lãnh thổ của Ukraine rồi muốn dựng lên một cái chính quyền thân Nga ở Ukraine. Đấy là cái điều mà ông đã nói ra từ rất lâu và với một quyết tâm rất là mạnh mẽ. Ông coi tức là gì? Là cái mục đích để mà phục hồi lại cái đế chế Nga vĩ đại một thời. Ông ấy coi Ukraine như một quốc gia là không tồn tại. Người Ukraine cũng không phải là một dân tộc riêng, mà là một phần của dân tộc Nga. Những cái luận điệu như vậy đã được ông ấy nói, đã được ông ấy viết hơn một chục năm, khoảng 20 năm nay rồi. Và đấy là những cái ý tưởng nó dẫn dắt cái hành động của Vladimir Putin. Và tôi nghĩ là ông ta tiếp tục khăng khăng như vậy thì cái việc ngừng bắn 30 ngày có thể chấp nhận. Nhưng mà từ đấy để dẫn tới một cái nền hòa bình lâu dài, vững chắc là rất khó.
Thưa ông, gần đây thì có cái gợi ý cho rằng là nếu như mà không có cái gì thay đổi đấy, có thể một trong các kịch bản xảy ra là châu Âu sẽ tới lúc phải tự lo cái an ninh cho khu vực của mình và các quốc gia thành viên, tức là EU và thậm chí kể cả một số các nước khác ở ngoài EU như là Anh chẳng hạn thế, có thể sẽ phải tự lo. Đồng thời, liên quan tới cái đó, người ta cũng đặt ra câu hỏi, nếu như mà tự lo như thế, thì cuối cùng thì có phải là sẽ phải tiến tới đàm phán hoặc là thống nhất thế nào đó với Moscow, tức là với Nga hay là không? Và hai bên có phải tương nhượng hay là phải nhìn đến những vấn đề lợi ích cốt lõi của nhau hay là không? Để mà cuối cùng thì sẽ đảm bảo được hòa bình bền vững và lâu dài đó. Thì ý kiến của ông thế nào, thưa ông?
Để mà có hòa bình bền vững và lâu dài thì thực sự tức là gì? Là chỉ có thể gọi là thông qua cái sự đàm phán để tạo ra một cái khung khổ pháp lý đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên một cách lâu dài. Và thực sự là nếu mà sau năm 1992 khi Liên Xô sụp đổ mà các nước phương Tây tính đến cái lợi ích của Nga, hợp tác với họ, thậm chí hình như đã có một cái sáng kiến ở đâu đó là mời Nga vào tham gia NATO, tức là đảm bảo là Nga cũng được bảo vệ về mặt an ninh chung. Thế nhưng mà rất đáng tiếc những cái ý tưởng như thế nó đã tàn lụi đi. Và nước Nga ngoài cái vũ khí hạt nhân và sản xuất vũ khí rất là mạnh của họ thì đã suy sụp về mặt kinh tế, về đủ mọi thứ, về mặt xã hội. Và chỉ còn dựa vào chủ yếu là sức mạnh quân sự và tài nguyên thiên nhiên. Và các nước phương Tây sau những năm 1990 coi Nga là loại quốc gia hạng hai, không thèm đếm xỉa gì đến nữa. Đến Nga và trò Nga thì cái này là cái mà nó đụng đến cái xúc cảm nước lớn của Nga. Và từ thời Putin năm 2000 cho đến nay, trong 1/4 thế kỷ qua, thì tìm mọi cách để khôi phục lại cái vị thế của mình, cái vị thế phá quyền ở trong cái khu vực hay là trên thế giới của mình. Và đấy là cái mà đã dẫn đến, thay cho sự hợp tác thì dẫn đến cái sự đối đầu. Và cái đấy rất đáng tiếc đã gây ra những cái hậu quả mà làm cho tình hình thế giới, nhất là tình hình châu Âu, từ cái việc can thiệp vào Georgia 2008 cho đến xâm lấn Ukraine 2013-2014, và nhất là cái cuộc chiến tranh xâm lấn Ukraine đến nay. Rất đáng tiếc là trong 1/4 thế kỷ qua thì châu Âu đã quá dựa vào cái ô hạt nhân hay là cái sự bảo trợ an ninh của Mỹ, và thậm chí là đã giải trừ quân bị, giảm bớt công nghiệp quốc phòng. Và thực sự trong 3 năm vừa qua, các nước châu Âu nói rất mạnh về ủng hộ Ukraine. Nhưng mà khi xét đến thực tế, số lượng vũ khí ở trong kho, khu vực công nghiệp quân sự có đáp ứng được hay không, thì thấy rằng lời nói không đi được đối với việc làm. Bởi vì thực trạng về công nghiệp quốc phòng của châu Âu là rất là kém, trừ nước Pháp là nước mà gọi là luôn luôn có cái ý kiến khác là phải tự chủ về quốc phòng, về an ninh. Thì đến bây giờ với cái sự thay đổi đột ngột chính sách của chính quyền Mỹ hiện tại, thì họ bừng tỉnh ra là họ phải xây dựng cái công nghiệp quốc phòng của mình, cái lực lượng của mình để đảm bảo cho cái an ninh. Và tôi nghĩ cái việc đấy là cái việc họ thức tỉnh như thế là quá muộn. Họ làm có những kế hoạch gần 800 tỷ euro để tăng cường về an ninh quốc phòng. Nhưng mà cái việc đấy cũng cần phải 5-7 năm, có khi cả chục năm mới làm được. Cho nên là trong cái hoàn cảnh như thế này thì tình hình sẽ còn rất là khó lường.
Vâng, thưa tiến sĩ, chuyển sang cái câu chuyện liên quan châu Á đấy, khu vực đấy. Theo truyền thông của quốc tế thì Australia vừa đây thì đó có cái trang bị phi đạn chống tàu đấy, tức là chống các cái chiến hạm và tàu chiến đấy, cho quân đội của họ đấy, giữa một cái mối lo, mối đe dọa từ phía Trung Quốc đấy, gia tăng. Thế thì không biết là ông có bình luận thế nào về cái câu chuyện này, trước hết là đối với Australia, nhưng mà mở rộng hơn thì có thể là với một số những quốc gia khác nữa ở khu vực, ví dụ chẳng hạn như là ngay Nhật Bản hay là Hàn Quốc, vân vân, thưa ông.
Tôi nghĩ là Australia có những biện pháp như vậy là nó cũng hơi giống ở châu Âu, là bây giờ phải tự lo là chính. Bởi vì không biết những cái cam kết của Mỹ, và Australia là một đồng minh rất là thân cận của Mỹ, thì không biết là cái chính sách của Mỹ với đồng minh thân cận như Australia, như Nhật Bản, như Hàn Quốc sẽ như thế nào. Và họ phải tự lo cho bản thân mình. Thì tôi nghĩ cũng là một cái bước đi có thể hiểu được. Tôi nghĩ không chỉ Australia mà Nhật Bản cũng phải nghĩ như vậy. Cái việc mà tăng cường đầu tư vào quốc phòng trong cái thời gian vừa qua, kể cả chính sách can thiệp quân sự ra nước ngoài mà hiến pháp Nhật Bản cấm, thì cũng được bàn cãi và có thể là phải sửa đổi. Với Hàn Quốc thì do cái mối đe dọa của Bắc Triều Tiên nó hiện hữu liên tục, thì Hàn Quốc phát triển cái công nghiệp quốc phòng của mình tương đối là khá. Nhưng mà bây giờ với cái tình hình như này thì tôi rất là e ngại là cái chạy đua vũ trang và thậm chí là vũ khí hạt nhân có thể nảy nở, và cái đó là một cái có thể gây ra những cái sự biến động rất là khôn lường đối với thế giới trong tương lai.
Thưa ông, khi còn quan sát Trung Quốc đấy, có ý kiến cho rằng là trong suốt thời gian qua 3 năm trở lại đây, đấy, nay là bước sang năm thứ tư, Trung Quốc quan sát rất chặt chẽ cái tình hình ở bên châu Âu trong cái cuộc xung đột mà Nga xâm lược Ukraine đấy. Và có thể là họ đang chuẩn bị những cái kế hoạch nào đó để mà có lợi cho mình, tức là cho Trung Quốc ấy, đặc biệt là ở khu vực châu Á, có thể liên quan những khu vực như là Biển Đông, Biển Đông Nam Á, eo biển Đài Loan, thậm chí có thể là tới cả Đông Bắc Á, chưa kể là vươn sang những cái khu vực khác ở Thái Bình Dương, vân vân. Ông có bình luận thế nào về cái vấn đề của Trung Quốc này nếu có ạ?
Tôi nghĩ rằng trong cái biến động trong 4-5 năm vừa qua thì cái ngư ông đắc lợi nhất là Trung Quốc. Họ ngồi, họ nhìn và là các đối thủ của mình cắn xé nhau. Và họ tính toán những cái bước tính của họ dài hơi. Cái việc mà tăng cường hải quân của Trung Quốc trong một vài thập kỷ qua thì có thể nói là số lượng, nếu mà xét về số lượng thì chưa nói về là chất lượng hay là cái khả năng chiến đấu, thì số lượng tàu của Trung Quốc trừ các tàu sân bay thì bây giờ mới có 2-3 chiếc thôi, nhưng mà số lượng tàu, tàu chiến thì vượt qua Mỹ rồi. Và cái việc mà họ gọi là gì là tập trận bắn đạn thật ở cái vùng Tasmania gần Australia, rồi cái việc mà bành trướng ngoại giao của họ ký kết những thỏa thuận về an ninh với các cái đảo ở Thái Bình Dương, thì tôi nghĩ tức là bị rất là bài bản và kỹ lưỡng. Vấn đề tức là gì, là họ chuẩn bị cho những cái mục dài của họ, và nếu mà thế giới không cẩn thận thì chúng ta sẽ thấy cái tam quốc mới ở trên thế giới này sẽ hình thành. Và nếu mà Mỹ thu mình lại ở bản thân nước Mỹ và cái khu vực châu Mỹ của mình, rồi Trung Quốc ở cái khu vực châu Á, Đông Á, Đông Nam Á, rồi EU, Nga ở cái khu vực châu Âu, thì có thể thấy rằng tình hình nó sẽ thay đổi một cách rất rất là căn bản, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh tế xã hội hàng ngày của gần như là toàn bộ nhân loại.
Thưa ông, trong trường hợp Hoa Kỳ chuyển sự chú ý của mình, chú ý chiến lược của mình đấy, sang cái khu vực châu Á, và đặc biệt là để đối đầu với chính Trung Quốc về mặt an ninh, về mặt quân sự, rồi thứ hai thì cũng có thể là về mặt kinh tế, thương mại, sử dụng những cái đòn về mặt thương mại hay là thuế quan vân vân nhắm mục tiêu vào Trung Quốc, thì nếu mà Trung Quốc cảm nhận được như thế thì theo ông thì họ có thể sẽ chuẩn bị đối sách để mà đối ứng lại như thế nào?
Tôi nghĩ là Trung Quốc với tư cách là một cái siêu cường trên thế giới, có mặt thì ông đứng thứ nhất, có mặt thì ông đứng thứ hai, thì họ có tính toán kỹ lưỡng và làm sao để có lợi nhất cho họ trong cái tình hình chiến tranh gọi là tổng hợp hiện nay, từ chiến tranh kinh tế, chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin cho đến đủ các loại chiến tranh khác, và kể cả chiến tranh bắn nhau. Thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc họ đủ mạnh để họ có thể đối đầu lại với bất kể cái thách thức nào. Tất nhiên là cái việc mà đối đầu lẫn nhau như thế thì sẽ có những cái giá rất đắt đối với từng nước. Và cái người nào mà có cái sức chịu đựng dai hơn thì cái người đấy có thể là sẽ là kẻ thắng.
Riêng đối với Việt Nam, thưa ông, tuần này đấy, 14 tháng 3 đánh dấu đấy, tưởng niệm với sự kiện ở Gạc Ma 1988 đó. Trong bối cảnh năm nay thì với sự kiện nó có nhắc nhở Việt Nam gì hay không ạ, thưa ông?
Năm nay chỉ ít là trong dân chúng thì không thấy có nhắc gì đến lắm. Các nhà hoạt động mà mấy năm trước thì còn có tụ tập lên tiếng như này, không có cái động tĩnh gì cả. Tôi nghĩ rằng những cái sự kiện như là 17 tháng 2, như là 19 tháng Giêng, rồi đến 13, 14 tháng 3 này, vẫn phải là một cái lời cảnh tỉnh cho Việt Nam để luôn luôn phải đề phòng. Và trong cái bối cảnh quốc tế như chúng ta vừa mới thảo luận vừa rồi đó, cái sự một đất nước để làm sao thực sự tức là gì, dân thì giàu, nước thì mạnh, để có đủ sức chi tiêu cho quân đội để đảm bảo cái an ninh quốc gia là rất quan trọng.
Ngay trong cái tuần này đấy, đã có một cái diễn biến liên quan ASEAN mà cũng có là liên quan tới Việt Nam. Đó là việc giữa Indonesia với Việt Nam, rồi giữa Singapore, Việt Nam đã có cái thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ông bình luận thế nào về diễn biến này trong bối cảnh hiện nay ạ?
Tôi nghĩ rằng trong các nước ASEAN thì Indonesia là nước đông dân nhất, có nền kinh tế lớn nhất. Và Singapore tuy là một nước nhỏ nhưng mà là một nước phát triển rất là tiên tiến và có một vai trò rất là quan trọng trong ASEAN và thế giới. Cho nên cái việc mà nâng hệ giữa Việt Nam, Indonesia và Singapore lên đối tác chiến lược toàn diện thì tôi nghĩ đấy là một cái bước đi tốt để củng cố cái sự đoàn kết giữa Việt Nam và các nước ASEAN chủ chốt đó. Hiện nay là trong các nước ASEAN thì Việt Nam có cái mối quan hệ như vậy với ba nước là Malaysia, Indonesia và Singapore. Và khi mà thiết chặt các cái mối quan hệ hợp tác như thế ở trong khu vực, trong nội bộ ASEAN là một cái việc làm mà tôi nghĩ là rất là tốt cho Việt Nam và cho cả ASEAN nữa.
Thưa ông, chuyển sang một quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á đó là Philippines. Tuần này, cựu tổng thống của Philippines, ông Duterte đó, đã bị dẫn độ sang Hà Lan theo một cái chat của Tòa Hình sự Quốc tế. Ông có bình luận gì về cái sự kiện đó ạ?
Tôi nghĩ rằng Tòa Hình sự Quốc tế ban hành cái chat bắt ông Duterte với cái tội là chống lại nhân loại liên quan đến việc mà ông thả cho cái lực lượng gọi là các cái đội tử thần giết những người được cho là nghiện ma túy một cái vô tù vạ lên đến hàng nghìn hoặc là thậm chí những có cái đánh giá là lên đến hàng chục nghìn người mà không có một cái sự xét xử, không qua một cái thủ tục pháp lý nào, thì tôi nghĩ là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho tất cả những kẻ độc tài trên thế giới và những kẻ muốn là độc tài trên thế giới là những cái biện pháp tội ác như thế phải bị trừng trị.
Vâng, thưa ông, nay thì chuyển sang câu chuyện của Việt Nam đấy ạ. Thông tin vừa đưa trong tuần nói rằng là đã có cái việc trình Quốc hội Việt Nam cái dự án về cái luật tình trạng khẩn cấp tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, tức là ở phiên họp thứ 43 đấy ạ. Có cái câu hỏi trong công luận nó đặt ra là không biết ở Việt Nam thì còn có những cái dự án dự luật ưu tiên nào khác hay không? Trường hợp mà đưa ra cái luật tình trạng khẩn cấp như vậy trong cái bối cảnh hiện nay, hoàn cảnh hiện nay thì không biết là thế nào ạ, thưa ông?
Tôi không biết là cái ưu tiên của cái dự án luật này nó như thế nào. Nhưng mà việc hoàn thiện cái khung pháp luật để cho chính quyền hoạt động trong khuôn khổ pháp luật là một điều tôi nghĩ là cần thiết. Tuy nhiên, những cái luật về tình trạng khẩn cấp là những cái luật mà hết sức hệ trọng, nó đụng đến rất là nhiều người, bởi vì trong tình trạng khẩn cấp thì có thể giao cho một số người hoặc là một số lực lượng những cái quyền lực mà trong trạng thái bình thường họ không được phép làm. Và điều đấy tôi nghĩ là rất cần sự thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng của Quốc hội. Và nếu được của nhân dân thì rất là tốt.
Vâng, một diễn biến nữa đấy, theo truyền thông Việt Nam thì là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam có họp về cái chủ trương bỏ cái cấp huyện và dự kiến là như thế là nhập còn khoảng 2.000 xã. Và cũng theo truyền thông Việt Nam thì có dẫn lời của bà Bộ trưởng Nội vụ bà Phạm Thị Thanh Trà đấy, thì cho biết là hiện của cả nước ở Việt Nam thì có là khoảng trên 10.000 đơn vị hành chính cấp xã, còn số chính xác là 10.035 đơn vị hành chính cấp xã, thì sẽ tổ chức lại cái quy mô chỉ còn là khoảng 2.000 xã và gần như là một cái huyện nhỏ. Thì cái bình luận của ông thế nào ạ?
Đây là một cái cuộc gọi là cải cách hành chính rất là lớn và nó sẽ có tác động hàng nhiều chục năm đối với phát triển của Việt Nam. Nếu mà làm khéo thì có thể giải quyết được cái vấn đề rất là đau đầu là ngân sách nhà nước, 70% ngân sách nhà nước là chi cho cái khoản chi thường xuyên. Mà khoản chi thường xuyên ở đây thì chủ yếu là lương của công chức và những người làm việc trong bộ máy nhà nước. Nếu mà giảm được cái khoản chi tiêu này để có tiền, nguồn lực phát triển kinh tế, phát triển xã hội thì rất là tốt. Cái việc mà bây giờ thì người ta bàn rất là nhiều là sáp nhập các tỉnh xuống còn đâu khoảng 31, 32 tỉnh gì đó, rồi giảm từ hơn 10.000 cấp xã bỏ cấp huyện và giảm cái số lượng hơn 10.000 xuống còn có 2.500. Tức là nói trung bình là 4 xã hiện hành thì trở thành một xã mới. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà có những nghiên cứu rất là xác đáng để thấy được cái lợi, những cái mặt bất lợi, bởi vì không có cái gì là chỉ có lợi cả. Cái gì cũng có những điều bất lợi. Tôi nói ví dụ, bỏ cấp huyện, ok, bỏ được một cấp trung gian là tốt. Nếu mà những vấn đề gì thuộc đúng đến người dân, cái việc hàng ngày của người dân đời sống hàng ngày của người dân, mà càng phân tán xuống gần dân nhất thì là rất tốt. Các vị lãnh đạo Việt Nam cũng nêu rất là nhiều về cái chuyện tức là phân quyền xuống ra bên dưới. Nếu mà phân quyền xuống ra bên dưới để cho người dân có thể góp ý trực tiếp hoặc thậm chí tham gia trực tiếp vào việc điều hành công việc hàng ngày của cộng đồng đó thì rất là đáng hoan nghênh. Tuy nhiên đấy là một cái mặt tốt của nó, nhưng mà nó luôn luôn cũng dẫn đến có những cái mặt bất lợi cho người dân. Tôi nói ví dụ như là nếu mà phải làm một cái việc gì đấy mà phải chạy lên cấp tỉnh, mà bây giờ tỉnh lỵ thì là ở rất là xa, thì nó tuy rằng bây giờ giao thông của nó có tốt hơn trước rất là nhiều thì người dân cũng sẽ gặp những khó khăn trở ngại hơn. Thế cho nên là nếu mà những cái việc gì mà rất lớn trong vấn đề khu vực phát triển kinh tế, chính sách về hạ tầng cơ sở, về hợp tác vùng, thì cái việc mà sát nhập tỉnh như thế thì các tỉnh lớn như thế sẽ đảm nhiệm cái việc đấy. Còn những việc gì mà gần dân nhất, những việc công ăn việc làm hàng ngày của họ, từ cái việc là như vậy là nước uống, vệ sinh, chất thải, kinh doanh mà giao xuống cho tận cấp xã họ làm được, thì lúc đấy là được lợi cho cả người dân và được lợi cho cả cái việc quy hoạch chung của đất nước. Nếu mà làm được như thế thì rất là tốt. Tuy nhiên rất là gì là bởi vì cái việc này là cái việc lớn, nó đụng đến rất rất là nhiều người. Và tôi nghĩ là nếu mà có một cái thảo luận cân nhắc rất là kỹ lưỡng, tuy ở trong người ta cũng nói là những các cái người dân ở những cái xã mà liên quan ấy, thì sẽ được hỏi ý kiến. Cái việc mà hỏi ý kiến là một việc tốt, nhưng mà làm như thế nào, hỏi như thế nào, có những cái thảo luận minh bạch, có lý lẽ, có cân nhắc và đa dạng, và trên cơ sở những cái thông tin rất là đa dạng khác nhau đấy rồi mới có quyết định, thì sẽ đỡ bớt được những cái hậu quả không lường trước. Và nếu mà làm được như thế thì tốt, không làm được như thế hoặc là quá vội vã và không có những thảo luận cân nhắc kỹ lưỡng thì có thể sẽ dẫn đến những cái hậu quả không lường trước mà bây giờ chúng ta không biết được nó sẽ như thế nào, thì cái đấy là nên cân nhắc.
Thưa ông, ở trong một bộ phận của công luận đấy, cũng như là trong một số người trong cái giới quan sát ấy, đặt ra một số câu hỏi. Thứ nhất là họ hỏi rằng là không hiểu là vì sao mà lại những cái dự án hoặc là những cái chủ trương tái sắp xếp thay đổi này nó lại diễn ra như thế mà dường như là không được thông báo trước, lấy ý kiến của các giới liên quan, trong đó không người dân nhưng cũng có cả những cái giới mà họ có chuyên môn nữa, để họ có thể có cái ý kiến, rồi có thể sẽ phải sửa lại hiến pháp, thậm chí là điều lệ đảng vân vân. Thì không biết cái câu chuyện nó là như thế nào, hay là do đây là một những sáng kiến nào của cái nhóm nào đứng đằng sau, và sau đó thì tư vấn lên, cố vấn lên trên cho ban lãnh đạo mới của Việt Nam, của Đảng và Nhà nước đấy, để mà làm như vậy. Và những câu hỏi đặt tiếp theo ra là không biết là ở đây nó có những câu chuyện của những cái nhóm lợi ích nào họ đứng đằng sau đó hay không? Làm thế nào mà để đảm bảo rằng nó là khách quan, nó là vô vụ lợi? Rồi những cái cơ sở vật chất ở cái tuyến huyện, trong cái hệ thống cơ sở vật chất, rồi thì cơ sở hạ tầng, rồi những dịch vụ xã hội đó, thì liệu có chuyện là sẽ bị rơi vào tay của những ai đó tư nhân hóa, cổ phần hóa như thế nào đó mà lại vụ lợi cho một nhóm nào đó, thì nếu có thì ra sao, xử lý thế nào? Rồi thì ở Việt Nam trước đây cũng có những câu chuyện mà người ta cho là có những cái nhóm cường hào ác bá ở địa phương, ngay khi mà cái quyền lực của họ lên, rồi thậm chí là họ tộc, họ hàng này nọ cái khác, thì có thể nó xuất hiện, tái xuất hiện hoặc như nào đó thì xử lý ra sao? Điểm tiếp theo nữa, khi mà trở thành những cái siêu xã hoặc là những cái huyện nhỏ như vậy thì có thể biết đâu nó lại nảy sinh những cái vấn đề mới về những chuyện mà quan liêu, thì những cái chuyện đó đã được bàn chưa, đã được hỏi ý kiến chưa, lường trước như thế nào? Thì không biết ý kiến của ông ra làm sao ạ?
Những người ta đặt những cái vấn đề như thế thì họ cũng có thể có cái lý của họ. Tôi thì không theo dõi mạng xã hội cho nên không biết là những cái ý kiến đó như nào. Tôi chỉ nói cái ý kiến của riêng mình thôi, là đây là những cái biến động rất là lớn. Có thể nói là ban lãnh đạo sau Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam thì đã có những ý tưởng rất là táo bạo, lớn. Bây giờ vấn đề rất là gì? Là họ tiến hành thực hiện những cái ý tưởng đấy như thế nào, làm sao có lợi nhất cho đất nước và lợi nhất cho người dân. Thì đấy là vấn đề phương pháp. Cái vấn đề đấy thì tôi nghĩ rằng cần được thảo luận kỹ lưỡng. thấu đáo, trước tiên là ở trong Quốc hội. Nhưng mà trong Quốc hội thì những cách đây 10-15 năm chẳng hạn thì chúng ta thấy là hoạt động của Quốc hội khá là sôi nổi. Nhưng mà hiện nay thì cái hoạt động đấy không được sôi nổi như vậy. Và tôi nghĩ là ở Quốc hội cần có những thảo luận cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Và bên ngoài Quốc hội ra thì các tổ chức, các viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội nên cũng có những cái thảo luận góp ý. Và trong cái trường hợp này thì tôi nghĩ là rất quan trọng là phải để cho những tiếng nói khác biệt được cất lên và được lắng nghe. Bởi vì những tiếng nói khác biệt đấy chính là giúp cho ban lãnh đạo của Việt Nam nhìn ra hoặc là để bớt được những cái hậu quả không lường trước. Mà bây giờ họ chỉ nhìn thấy những cái điều hay và điều tốt đẹp mà chưa để ý đến những cái hậu quả mà nó có thể diễn ra.
Vâng, ban nãy thì ông cũng có đề cập chuyện là có những cái dự án để sát nhập các cái tỉnh thành, rồi những cái danh sách là từ trên 60 tỉnh xuống có thể là còn một nửa hoặc là trên 30. Thì một cái câu hỏi tiếp tục được đặt ra đó, đó là không biết là cái việc sáp nhập giảm con số những cái tỉnh như thế đó liên quan gì hay không tới cái đại hội 14 sắp tới đây ạ? Tới cái thời điểm này nếu như ông có thể cập nhật được thưa ông.
Tôi nghĩ là nếu mà tháng 6 này họ làm xong cái chuyện đấy thì chắc chắn là có ảnh hưởng đến cái đại hội thứ 14 của Đảng Cộng sản rất nhiều. Bởi vì lúc đấy là cái số đầu mối, ví dụ như là bí thư tỉnh thì do Trung ương Đảng họ chỉ định rồi, hay là Bộ Chính trị chỉ định rồi. Còn chủ tịch thì đấy là hai cái đối tượng mà có thể là vào Trung ương của đại hội 14. Và như thế là nó sẽ giảm bớt được cái số người của đại diện của các tỉnh, và như thế là dễ quản lý hơn.
Và cuối cùng ạ, có một cái tin liên quan tới Việt Nam nhưng mà cũng là liên quan ở Hoa Kỳ đó. Đó là cái việc mà dân biểu Derek Trần đấy ạ, vừa rồi thì được truyền thông loan tin là đã bảo trợ cho nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, và hiện nay thì đang phải thi hành án đấy tại Việt Nam. Theo dõi cái diễn biến này, ông có bình luận gì ạ?
Tôi nghĩ là một cái tập quán của Hạ viện Hoa Kỳ cũng như là Thượng viện nói chung của Quốc hội Hoa Kỳ thì thường bảo lãnh cho tù nhân lương tâm này, tù nhân lương tâm kia. Cái việc cụ thể tù nhân lương tâm nào được chọn để một dân biểu hay là một cái thượng nghị sĩ nào đấy bảo lãnh là cái chuyện riêng của dân biểu hay là một cái thượng nghị sĩ đấy. Và đấy là một cái truyền thống mà chúng ta đã quan sát thấy từ lâu, nhất là những cái dân biểu ở những cái vùng mà có đông cử tri gốc Việt. Đối với hạ nghị sĩ Derek Trần là thắng cử ở vùng Cali, mà cái vùng gọi là đông người Việt Nam sinh sống ở đó, thì cái chuyện mà ông ấy bảo lãnh cho Lê Minh Tuấn cũng là một điều dễ hiểu.
Vâng, gần đây truyền thông Việt Nam đưa tin rằng là nhân việc đánh dấu cái sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, tức là tròn 50 năm đấy, ở Việt Nam ấy, thì chính quyền nhà nước Việt Nam đấy thì có dự kiến là sẽ có những cái ân xá, kể cả những ân xá liên quan tới những cái án dài án nặng như là án chung thân đấy. Thế nhưng mà giới quan sát đang đặt câu hỏi là không biết là tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị đấy, nhà báo, nhà hoạt động chẳng hạn như là ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy hay là bà Phạm Đoan Trang, hay là rất nhiều những cái người khác nữa, ông Nguyễn Lân Thắng,
những người trong gia đình của bà Cấn Thị Thêu, những tù nhân chính trị và lương tâm cao niên, sức khỏe yếu,
vân vân. Hay là những trường hợp như là trường hợp của con cháu của cụ Lê Đình Kình và rất nhiều trường hợp khác nữa đấy. Thì không biết là sẽ có được, người ta dùng cái từ là được đếm xỉa đến hay không, đề cập đến hay không hay như thế nào. Thì không biết là ông có cái bình luận gì thêm hay không ạ?
Tôi chỉ nhận xét theo cái quan sát của tôi từ trước đến nay, tất cả các cái đợt ân xá, dù là 30 tháng 4 hay là mùng 2 tháng 9, thì chưa có một tù nhân chính trị nào được nhắc đến hay là được hưởng cái gọi là ân xá đấy.
Vâng, thế còn với cái nguyện vọng riêng của ông và ý kiến riêng của ông thì nên ra sao?
Tôi nghĩ rằng tất cả tù nhân lương tâm như thế là nên thả họ ra ngay lập tức.
Vâng, thế tới đây thì chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt tuần này khép lại. Trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hoàng Quốc Quang La đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của ông. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như là của VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe trò chuyện của tôi với anh Quốc Phương. Cảm ơn Quốc Phương mời tôi tham gia cuộc trò chuyện này.
Vâng, thêm một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Quang A và xin hẹn gặp lại ông trong các chương trình sau ạ.